Yeah. tâm thiện là tự nhé không tay xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lần cao thường nghĩa phương tính kiêm nhượng đi tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lần cao thường nhận nhiều tấn thương hóa thường nghĩa kiến ta môn tùy tài làm lần pháp là phúc lần cao thường sống phàm hành thấy được đi thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm diệt đời
chứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tối thân
thay
được an toàn là phúc lành cao
dạ nam mô bổn sư thích ca. Đây là chương trình Phật pháp Đức Thích Hôm Nay trên Bao Tháp mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Bắc Kinh 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính thành thành kính lãnh lễ sư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Liên Đá Banh Ha, tải nguyện của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: Đức Phật đã giải thoát, sao còn phải nhập thiền? Sẽ do thượng tọa Thệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tăng đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức pháp bảo, nguyện cầu đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn làm chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính sư đại chúng. Bài học hôm nay, Đức Phật đã giải thoát sao còn phải nhập thiền? Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ lễ Thế Tôn Thế Sư đã đầy chi tôi được xin chào và tạm biệt sư tử. Trước thì thật ra khi mà hình dung đời sống của Đức Phật và chị Thánh Đệ Tử thì chúng ta phải nhận rằng có nhiều điều vượt ngoài cái sự hiểu biết của mình. Nếu ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất ở trong những lúc mà Ngài ngồi yên lặng ở bên cạnh Đức Phật, thì Ngài lại đem tâm nhiếp vào hơi thở. Hay hoặc giả là Đức Thế Tôn có đôi khi Ngài dành 3 tháng liên tục để Ngài sống ở trong thiền hơi thở. Những điều này chắc chắn người lên sự thắc mắc của nhiều người là Đức Phật và các vị thánh đệ tử, tại sao các ngài đã đạt đến cảnh giới tự tại, đã làm những gì đó nào, tại sao các ngài vẫn an trú trong thiền? Và đó là cái nội dung của câu hỏi mà vua Belinda đặt lên với Ngài Đại Kỳ Sinh Á. Chúng ta hãy nghe phần chánh tịch, rồi sau đó là lời giảng dạy của Thượng Thừa Thầy Siêu liên quan đến đề tài này. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh tịch.
Sa thứ sa tứ thành thai, chúng con kính thỉnh lễ tri ân Thượng Thầy Giác Đẳng là từ bi dẫn nhập vào. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Đức Phật đã giải thoát, sao còn phải nhập thiền? Thưa Ngài Nagasena, Ngài đã nói rằng, bất cứ việc gì cần phải làm, đối với Đức Như Lai, tất cả việc ấy được hoàn tất tại gốc cây Bồ Đề. Đối với Đức Như Lai không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Và 3 tháng thiền định này được ghi nhận, thưa Ngài Nagasena, nếu bất cứ việc gì cần phải làm đối với Đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bồ Đề. Đối với Đức Như Lai, không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Vì thế, thì lời nói 3 tháng thiền tịnh là sai trái. Nếu có 3 tháng thiền tịnh như thế, thì lời nói bất cứ việc gì cần phải làm đối với Đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bồ Đề cũng là sai trái. Không có thiền tịnh đối với người có việc cần phải làm đã được làm xong. Thiền tịnh là chỉ riêng đối với người có việc cần phải làm. Giống như chỉ riêng đối với người bị bệnh thì việc cần phải làm đối với thuốc men. Còn đối với người không bị bệnh thì có việc gì với thuốc men? Chỉ riêng đối với người đói thì có việc cần phải làm với thức ăn. Còn đối với người không đói thì có việc gì với thức ăn? Thưa Ngài Nagasena, tương tự y như thế. Không có thiền tịnh đối với người có việc cần phải làm đã được làm xong. Thiền tịnh là chỉ riêng đối với người có việc cần phải làm. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh. Nó được dành cho Ngài nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, bất cứ việc gì cần phải làm đối với Đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bồ Đề. Đối với Đức Như Lai, không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Và Đức Như Lai có thiền tịnh 3 tháng. Tâu Đại Vương, thiền tịnh quả là có nhiều công đức, tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản thể toàn tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu Đại Vương, giống như người nam đã nhận được ân huệ, đã đạt được của cải nhờ vào sự thân cận đức vua, trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, gã liên tục đi đến phục vụ đức vua. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh, rồi mới đạt đến bản thể toàn tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nam bị nhiễm bệnh, khổ sở, có bệnh trầm trọng, sau khi đến gặp người thầy thuốc thì thành tựu an vui. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, gã thường xuyên đi đến gặp người thầy thuốc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản thể toàn tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu Đại Vương, hơn nữa, đây là 28 đức tính của thiền tịnh. Trong khi thấy rõ những đức tính ấy, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh. 28 đức tính gì? Tâu Đại Vương, ở đây thiền tịnh hộ trì bản thân người đang thiền tịnh, làm tăng trưởng tuổi thọ, ban cho sức mạnh, lắp lại tội lỗi, hoặc trừ điều tai tiếng, đem lại danh tiếng, xua đi sự không hứng thú, cung cấp sự hứng thú, hoặc loại trừ sự sợ hãi, làm sanh thêm sự tự tin, loại trừ sự lười biếng, tạo ra sự tinh tấn, loại trừ sự tham đắm, loại trừ sự sân hận, loại trừ sự si mê, tiêu diệt sự ngã mạn, phá vỡ sự suy tư, làm cho tâm chuyên nhất, làm cho tâm được trong sáng, sanh ra sự tươi vui, tạo sự kính trọng, làm cho đạt được sự lợi ích, tạo sự cung kính, khiến cho thành tựu hỷ, tạo sự hân hoan, làm cho thấy được bản thể của các sự tạo tác, diệt trừ sự nối liền với việc tái sanh, ban cho toàn bộ sa môn hạnh. Tâu Đại Vương, đây là 28 đức tính của thiền tịnh. Trong khi thấy rõ những đức tính ấy, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh. Tâu Đại Vương, hơn nữa, với ý muốn tận hưởng sự an tịnh, an lạc, sự hứng thú trong việc chứng đạt, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh với ý định dứt khoát. Tâu Đại Vương, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì bốn lý do. Vì bốn lý do gì? Tâu Đại Vương, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh với tính chất an lạc của việc cư trú. Các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh nhằm sự gia tăng đức hạnh của việc không phạm lỗi lầm. Các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì đường lối trọn vẹn của Bậc Thánh. Các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì đã đạt được tán dương, khen ngợi, ca tụng của tất cả chư Phật. Tâu Đại Vương, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì bốn lý do này. Tâu Đại Vương, như thế các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh không phải vì có việc gì cần phải làm, không phải vì sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Quả vậy, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì thấy được tính chất đặc biệt về tính chất của thiền tịnh. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Chúng ta chỉ tăng Kính thưa quý Phật tử, đề tài bài học hôm nay có ý nghĩa rất sâu sắc và sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta trong thời kỳ pháp. Sống hoạt của nhau, một kinh nghiệm lên trong văn hà, ở vô vi lê cá, với những cơ hội đều lên đối với ngài Na Cha Tịnh Năng, thì có một vài câu hỏi mà chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều lợi lạc nếu như mà chúng ta rõ biết được ý nghĩa do ngài Na Cha Tịnh Năng trả lời. Hôm nay chúng ta có một câu hỏi mà thường thì người ta cũng có sự thắc mắc được đó. Thí dụ như nói về thiền thì ở trong Phật giáo Pháp và trong chú giải của Minh Giải Thiền Chỉ cũng có đề cập đến, thí dụ như là đối với vị Phật Phu và Thánh Hữu Học ở tu tập thiền chỉ để phóng lặng năm thiền cảnh và đạt đến tịnh tâm, đạt đến chỉ đắc cơ thiền như thiền của mình. Bây giờ một câu hỏi đưa lên rằng một vị A La Hán tâm thiền tốt là chính đạt được do sự tu tập thiền chỉ, thì hỏi rằng là cái tâm thiền kriya là một vị A La Hán này đã đoạn trừ tất cả những thiền học, đã thanh tịnh thiền học, như vậy thì ngày thực hành thiền chỉ muốn làm gì? Chắc lẽ là thiền chỉ Samathasavala của vị A La Hán cũng thể là báo lòng năm thiền cảnh, tức là tham dục sân hận hương thủy đạo hối và tự nhiên. Ở đây thì quý vị trong Minh Giải Thiền Quán, ở trong Minh Giải Thiền Chỉ cũng có giải thích điều này tương tự như bài học ngày hôm nay mình sẽ được nghe. Ngài Na Cha Tịnh Năng này giải thích Đức Phật là vị đã hoàn tất mọi việc cần phải làm, ngài đã thành tựu quả vị A La Hán chánh đẳng giác như ở đây Bồ Đề, không còn việc gì cần phải làm nữa. Nhưng sau thỉnh thoảng Đức Thế Tôn vẫn có những ngày thiền định 3 tháng thiền định. Thỉnh thoảng Đức Thế Tôn lại bảo rằng ngày chưa bị kheo bắt đầu từ hôm nay trong nửa tháng, hay là bắt đầu từ ngày hôm nay trong nửa tháng và trong nửa 3 tháng, như là Patisalana, tức là thiền định nên không có thuyết pháp, không có giảng dạy. Thì lúc bây giờ các vị bị kêu ở trong chuyên tâm giết được quý vị, các vị mới nêu một số luật bạch chức giá, tức là vị bị kêu nào mà quấy rầy Đức Thế Tôn trong thời gian này đi đến viếng thăm lãnh lễ hoặc là khẩu sát thì phẩm vũ trị của tôi để trong tình trạng có ghi như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rõ là nếu như phát hiện là một sự tu tập để làm vắng lặng năm trì cái nguyên vật khác và để thu nhiếp tâm định trên điều một phương pháp, nếu mà chỉ có được đó cái tác dụng cái lợi ích của gì, thời như vậy chúng ta mới có sự thắc mắc rằng nếu muốn những sư tôn đã hoàn tất phần sự việc nên làm đã làm xong, không còn cái gì chi phải làm cần phải làm nữa trong cái việc tiến hành đạo hòa, thế thì ngài sống thiền định trong thời gian đó để làm gì? Và nếu quả thật là ngài phải có tâm thiền định để thanh lập thì não, thì như vậy câu nói rằng phần tử nên làm đã làm xong thì câu đó là sai. Thì không có thay chiều của vua Milinda hỏi ngài là gây tình ánh vậy. Nhưng ở đây chúng ta nên biết rằng cái sự tiến hành thiền chỉ tiến hành thiền tịnh đối với người chưa làm xong phương sự, đối với những người còn có việc cần phải làm, thì như vậy cái pháp thiền đó nhằm với mục đích là để là vắng lặng những cái phiền não tiền cái để đưa lên trạng thái định tâm thì phải. Nhưng trường hợp này ở đây trong 28 ở nước thiền và chúng ta là cái cú thắng, thì ở đây có những điều mà chúng ta phải biết rằng cái pháp thiền định là một trạng thái pháp có đặc tính tốt đẹp đem đến hiện tại lạc trú, và làm cho tâm đã thanh tịnh càng thanh tịnh thêm. Và đó là con đường đi của một thanh tịnh, của một trí, và pháp thiền định luôn được chư Phật tán thành ca ngợi. Cho nên cái việc mà an trú thiền định đó, đối với một vị A La Hán mà chúng ta gọi là hành thiền, không phải là để diệt trừ những phiền não hay bắt làm gì cái phiền não hiện tại, mà các ngài tu tập thiền chỉ nhằm bốn cái mục đích. Mục đích thứ nhất là để có khả năng nhập định samadhi, nghĩa là án đường, nhưng mà chỉ đoạn đường thì nào thôi mà không có pháp thiền, không chứng được thiền, thì người vị đó được thanh tịnh thì não, nhưng mà những lúc cần giữ sức khỏe thì các vị đó không có nhận định được cho nên các bạn tiến hành thiền chỉ là để đạt được cái khả năng nhập định. Cái mục đích thứ hai của vị A-la-hán khi mà ngài tiến hành thiền chỉ là để các vị ấy có cái năng lực thần thông tập thiền nhanh. Bởi vì khi mà một vị A-la-hán ngài nghe pháp Đức Phật xong, ngài chứng đạo quả, lúc mà nghe pháp Đức Phật sau khi đạo quả A-la-hán mà chưa có trải qua thiền tĩnh thì như vậy vị đó được gọi là xuất phát vipassana, tức là cai quán giả, là vị A-la-hán chỉ là khô thì nào nhưng không có cái khả năng thần thông. Vì vậy cho nên sau khi chuyển qua là hàng quả rồi các thầy tiến hành thiền chỉ bằng cái tâm Mahasiddhita và cái tâm đại tố hay là đại hạnh để đạt được cái thiền với Siddhasana, cái thiền tố. Theo mai mốt chúng ta học thiền pháp là chúng ta sẽ nắm rõ cái điều này hơn, thì để có thần thông. Rồi lợi thứ ba, cái mục đích thứ ba của cái chuyện mà tiến hành hiện diễn đối với một vị A La Hán là khi một cách dài được bảo vệ A-la-hán. Mặc dù vậy nhưng mà khi các ngài nhớ đến cái ân đức của Pháp Thiền mà chư Phật hàng 8 tháng bị kính trọng pháp, cho nên các vị đó sẽ tiến hành thiền chỉ. Và cái thứ tư nữa là đối với một bậc đã giải thoát, mặc dù thì nào đã được vắng lặng, mặc dù thì nào đã được thanh tịnh, đã được mở đường, nhưng mà cái lối sống của các vị có khuynh hướng an tịnh thì đó là cái truyền thống của chư Phật, truyền thống của chư vị A-la-hán giải thoát. Cho nên cái việc mà đọc kinh thiền định những lúc nào không có cái việc đi thuyết pháp giải đạo thì các ngài tức là những phước độ của Pháp Thiền Định gì. Thì bây giờ chúng ta nói qua trường hợp Đức Phật. Ở đây khi mà chúng ta nói đến việc mà Đức Thế Tôn Thiền Định chữ Patisalana, Patisalana ở đây tức là trú ở trong thiền định chứ không phải là thực hành thiền định. Cái chuyện mà thực hành thiền định á là Patisamasalana, là tu tập cái bước chuẩn bị hay là Uttarasalana tức là tu tập đến cái giai đoạn gọi là thủ trì ứng chức, rồi đến cái giai đoạn bất sai các sau bên ai thì trong trường hợp này tức là vì nó đạt đến định ấy. Thì ở đây nếu mà chúng ta xài cái từ sau bên ai đối với Đức Phật là sao, đối với Đức Phật của việc nên làm đã làm, cho nên biết một cái Bồ Đề ngài đã thành tựu thiền chỉ và ngài đã hoàn tất thiền quán với bạch lạc thì chỉ samatha. Việc nên làm đã làm xong, không còn gì phải làm nữa. Cho nên trong lời thông dịch dần của Đức Phật mà nói rằng là ngài samatha kavala hay quý bất la kavala tu tập thì chỉ niệm của tập thiền quán là sai. Không phải là tu tập kavala mà là tu ở trong tất cả tăng là nát. Ở trong cái phần của cái bài học này đó, dùng cái từ của tất cả tăng là nát. Đức Thế Tôn vào buổi chiều ngài từ thiền định đứng dậy và đi đến ngôi giảng đường nơi mà các vị tỳ kheo đang hồi hộp và chờ đợi Đức Thế Tôn đến. Thì như vậy Pháp Thế Sa La Na ở đây chúng ta phải hiểu là một cái trạng thái an tịnh tinh thần, một trạng thái an tịnh tinh thần. Cái chuyện mà Đức Phật ngài trú ở trong trạng thái an tịnh đó, nó không phải gọi là vì còn phiền não của ngài phải thực hành thiền định để vắng lặng phiền não, không phải. Mà cái trạng thái an tịnh đó là một cái trạng thái tốt đẹp để làm cho cái cuộc sống của ngài luôn có cái sự an vui. Đã an vui rồi tức là không còn bị nóng bức bởi phiền não, thì đã an vui rồi, cái sự an vui đó đạt thêm nữa. Cũng chẳng hạn như bây giờ thế này, mặc dù cái nhà chúng ta không phải là chúng ta quét nhà là trường hợp mà cái nhà nó có lát rưỡi chúng ta mới quét, mà vì cái thói quen muốn làm cho cái căn phòng hay cái căn nhà của chúng ta nó luôn được nào nó cũng tươi mát, cho nên mặc dù không còn rác người ta cũng phải lao, phải quét, người ta lao cho nó sạch, quét cho nó sạch bụi vân vân, hay là người ta lao cũng đúng đoán là. Ở đây quý vị, chúng ta đã nghe nhiều ví dụ của ngài Na Vê Thanh Á nói về cái vấn đề này, nhưng ở đây chúng tôi cũng thêm một vài cái ví dụ để cho quý vị hiểu. Một người mà có ví dụ như một hiệp sĩ mà họ có thanh gươm, cái thanh gươm bén không phải chờ cho đến lúc mà cái thanh gươm nó bị lục rồi mới đem lại, mà ở đây thì người này trân trọng cái thanh gươm của mình, do đó những cái lúc bình thường người đã đem thanh gươm ra trút khỏi vỏ, khỏi bao gươm, rồi người ta lấy khăn người ta lao tới lao lui, người ta mài chỉ để mài như vậy cũng như để chăm sóc cái vật quý vật báo thôi. Thì ở trong trường hợp này quý vị, không phải là Đức Phật vì còn phận sự phải làm đối với phiền não mà ngài phải hành thiền, ngài phải tu thiền, phải vậy. Một vì rằng cái pháp thiền là một cái trạng thái an tịnh hiện tại lạc thú, do đó cho nên Đức Phật những lúc nào không bận rộn cái việc mà thuyết pháp đến hàng đệ tử, đến chúng sanh, thì lúc đó các ngài an trú trong tập thiền định tập thiền xa lặng. Thì cái chuyện đó đã được ngài Na Vê Thanh Á cho nhiều thí dụ. một người bệnh nhân, một bệnh nhân khi mà được ông thầy thuốc chữa trị cho hết bệnh rồi, thì người bệnh nhân ấy sau khi lành bệnh rất khỏe, người đó vẫn đi đến viếng thăm thầy thuốc, không phải đến để thầy thuốc trị bệnh nữa, mà là đến viếng thăm để bày tỏ cái sự quan hệ, cái sự tri ân đối với thầy thuốc đã trị cho mình. Hoặc là một người học trò khi đã đủ đạt thành tài, không còn phải học như thầy nữa, nhưng mà thỉnh thoảng đến những ngày Tết nhất vân vân cũng về ghé qua những viếng thăm thầy bày tỏ sự tri ân. Cũng như thế nào thì Đức Phật không phải là ngày cứu của tâm thiền định là để đoạn trừ phiền não hay là để phóng lặng phiền não, mà vì rằng cái pháp thiền đó là cái pháp an tịnh của ngài thầy cứu với hơn nữa, đó là pháp của chư Phật, cái pháp chư Phật tán thán khen ngợi. Thì do đó cho nên Đức Như Lai sẽ an cứu vào cái pháp thiền định như là một sự cứu rỗi pháp. Sau khi Đức Thế Tôn ngài thành đạo thành Phật với một cái bồ đề, lúc đó ngài khởi lên tư tưởng là không phải nhẹ, nếu sống mà không có sự cung kính, ngài suy xét bây giờ thì ở thế gian này ai là người đáng người ta có sự cung kính lễ bái, ngài xét thấy không có một vị cao môn và đẳng môn hay là tiên nhiên hoàng thiên nào có đức hạnh hơn một vị chánh đẳng giác, để vị chánh đẳng giác như ngài này kính lễ. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới suy nghĩ đến pháp của ngài đại giác ngộ. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là Đức Thế Tôn ngài an trú ở trong vị thiền định đó nói cái thái độ cung kính pháp. Ngoài cái việc mà an trú trong thiền định để giữ an tinh thần, để giữ lại đạo trú, ngoài ra đó còn có nghĩa là cung kính pháp. Và một điều nữa là đối với các bậc chánh đẳng chánh giác trong quá khứ cũng vậy, mà trong tương lai cũng vậy, những bậc đã được giải thoát thì quy hướng nội tâm của các vị đó là sống an tịnh. Một cái nếp sống an tịnh là gì? Lúc đó hòa phương của chúng ta thì chú nghĩ rằng nếu có an tịnh thì từ bỏ chỗ hồn nào để mà đi đến cái chỗ của pháp người, rồi chúng ta nằm nghỉ ngơi, nằm ngủ, thì như vậy gọi là sống an tịnh. Nhưng mà không phải, đối với chư Phật, đối với chư vị đã được giác ngộ, đã được giải thoát, thì cái sự an tịnh của các ngài tức là các ngài trú ở trong pháp thiền, cái sự an tịnh của các ngài trú trong pháp thiền. Thật ra sự trú trong pháp thiền nó cũng không có cái gì lạ quý vị, tức là lúc đó các ngài định tâm bằng chánh niệm một cái điều một nào đó như điều một hơi thở chẳng hạn, thì cái sự định tâm đó là cái sự an tịnh đó. Và do vậy chúng ta đừng hiểu một cách một chiều, tức là thể với nhau cái điều ác là bị diệt lên, mà muốn diệt trừ cái tâm phóng dật hay là cái tâm cấu nhế do tham dục sinh thành là phải hành gì? Chúng ta cứ nghĩ trong một chiều như vậy, nghĩ cái cách đó cũng là phạm vô thì được. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn ngài sống thiền định á, thì trong trường hợp đó thì không phải có ý nghĩa giống như phạm vô chúng ta là dùng cái pháp thiền để đè nén cái phiền não hay là để đoạn trừ những cái phiền não, mà ngài hành cái pháp thiền, ngài trú được trong cái pháp thiền là để hiện tại là trú, để trú trong cảm thấy an tịnh và để cung kính pháp mà chư Phật là tán thán. Và đó là một nguyên cán cho đoàn hậu tấn ngôi theo, cũng như tôn giả cách bát ma cách bát, khi mà ngài tu tập ngài thực hành trong đủ, ngài sống theo cái hạt 13 đầu đà, ngài sống theo 3 đầu đà, ngài sống theo 3 đầu 13 đầu đà đó được Đức Thế Tôn là tán thán, để nhất lâu đà là tôn giả ma thất bạc. Thì giờ cái pháp lâu đà đó, chữ thu tăng giác, cái chữ thu tám có nghĩa là nhổ lên, nhổ lên những cái phiền não. Đây là 13 cái hạnh tu tập để giúp cho cái vị tỳ kheo có cái sự chân tấn và nhổ lên những cái ác bất thiện pháp, như là cái sự biến khác như thế. Nhưng mà đối với ngài đang cái ngài Maha Kappa thì cái việc mà ngài trì 13 hạnh lâu đà không phải là để ngăn trừ hay là muốn nhổ gốc phiền não, vì ngài là vị A La Hán, ngài đã phiền não đã đoạn tận diệt nên làm đã làm. Nhưng mà ở đây đó, khi mà được hỏi vì sao ngài việc nên làm bởi sự đáng lợi trong một ngày còn theo 13 hành đó, ngài trì 13 hành đó, thì lúc bây giờ Đức Phật ngài đã cho các vị tỳ kheo biết rằng khi tỳ kheo ma tất bạch có cái sự kính trọng pháp, dân rửa muốn làm gương cho cái người hậu tấn được sau trở đi những gì, cái việc làm của các bậc thánh, của các bậc A La Hán, của Đức Phật, cái việc làm đó chúng ta đừng nghĩ rằng là cũng giống như là cái việc làm của kẻ phạm phu chúng ta, mà chúng ta cần phải hiểu rằng mục đích và cách này làm như vậy nó có cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Mà ở đây như ngày nay tôi sẽ nói, ngài đã trả lời cho vua biết là Đức Thế Tôn ngài trong thiền định đó có bốn lý do. Trong đời thương, các Đức Như Lai tiến hành thiền định vì tính chất an lạc của việc cư trú. Ở đây chúng ta gọi là cái chữ an lạc trong việc cư trú thì chúng ta gọi là pha cư như hà ri. Ở trong văn bản gọi là vi ha ta xúc tài, tức là để làm chú. Như chúng tôi đã nói với quý vị, đây là cái điểm thứ nhất, lý do thứ nhất mà các ngài trước thiền định. Lý do thứ hai là các bậc Như Lai trước thiền định anh nó có chắc quy tắc bằng hư tài vậy. Là để gia tăng cái đức hạnh của cái việc không làm lỗi. Như khi nãy chúng tôi có ví dụ như quý vị một cái vật bảo mà người đã có ở trong tay, mặc dù cái vật báo đó nó không có bám được con dơ để trong hộp cất kỹ, nhưng mà một người hậu quý cái vật đó cứ thỉnh thoảng họ mở nắp hộp ra, họ lấy cái báo vật đó họ tâm tôi và họ lao cái viên ngọc đó. Cái sự sắp tôi cái viên ngọc đó, cái vật báo đó không phải nhằm để cho nó sạch, mà là nhằm để làm cho cái vật đó nó sáng thêm, nó trong sáng thêm. Ngay là vị đã đoạn trừ thì não, đã thanh tịnh thì não rồi, nhưng mà các ngài tống thiền tịnh là để dần cho cái đức tánh thanh tịnh đó nó càng thanh tịnh thêm, càng trong sáng thêm. Và cái điểm ba Đức Phật một ngày trú tu thiền định là các ngài đi theo cái đường lối của tất cả bậc thánh. Cái đường lối của chư Phật bao giờ cũng thế. Cái khuynh hướng của các ngài là khuynh hướng tổng an tịnh. Do đó cho nên lúc nào các ngài cũng cứu ở trong cái pháp tiền định, thì đó là đường lối của chư Phật. Thì Đức Thế Tôn, một đầu tiên của chúng ta, ngài cũng là một cái nhân duy Phật như chư Phật của quá khứ. Cái chuyện đó là cái việc tất nhiên cũng phải là như vậy. Và cái lý do thứ tư mà ngài đã theo chân áp ngài nói ở đây là các đức Như Lai chính hành thiền định thì đã được tán thán khen ngợi các tổ của tất cả chư Phật. Thì ở đây nó nhầm ở trong cái chuyện về cung kính pháp. Chư Phật khi một ngày đã chứng đạt được cái pháp gì và do nhờ cái pháp gì một ngày đã được thành một thanh tịnh, thì cái pháp đó là các ngài tán thán và các ngài kính trọng. Đó là lẽ đương nhiên. Có những vấn đề mà chúng ta mới nghe qua, chúng ta thấy cái sự thắc mắc của vua Minh Linh đáp: có lý cũng như bao nhiêu người khác họ cũng có lý, nhưng còn kỳ rằng chúng ta hiểu những cái chết này sâu sắc. Một cái sự mâu thuẫn ở trong cái lĩnh hội có ý nghĩa đó, nhưng khi mà phương tất cả thì chúng ta thấy rõ ràng là nó có ý nghĩa lưu ý. Một người nghèo, nghèo khổ, họ phải cố gắng đi làm lụng bằng những cái nghề gì để được có tài sản, có tiền. Đó là một trường hợp. Nhưng mà với một người nhà giàu, khi mà có tiền bạc đầy đủ công thức gì hết, người đó họ dùng cái số tiền này để họ gây những cái tài sản. Một là cho cái tài sản đã có rồi tồn tại lâu dài, thứ hai nữa là để tăng thêm cái tài sản đã có bằng cái sự thương mại, vân vân. Thì ở đây chúng ta nên hiểu cái chuyện mà những cái câu này trước của trong thiền định tưởng bị không phải ngày chưa làm công những cái phật sự lối như thế nào mà bây giờ phải hành gì để đúng là duy trì những thế nào còn lại không phải. Và chính vì những chỗ ngài đã đạt đến cái sự thanh tịnh tịnh diệu nên là đã làm xong, không còn phương tiện gì nữa làm. Nhưng cái sự thanh tịnh đã có làm cái đức hạnh được đặc biệt thêm, cho nên các ngài cứu được thiền định lại nữa muốn là cứu sống là cứu, các ngài phải sống trong thiền định và những cái việc khác như là sự tu tập pháp để đi theo đường lối như Phật, thì cái điều đó đã trình bày để nói qua. Với những ý nghĩa này chúng tôi mong rằng chúng ta có thể hiểu được và chúng ta đã biết được, đã biết đi cái đặc tính của cái pháp thì thiền định, để khi mà chúng ta tu tập cái gì chúng ta chưa đạt được thì chúng ta cố gắng để đạt được. Mà cái gì thì pháp nào mà chúng ta đã đạt được rồi, không phải chúng ta bỏ qua mà chúng ta cố gắng duy trì và phát triển cho tốt. Ý nghĩa đó là như vậy. Và quý vị, trong bài học này ngày hôm nay với những câu hỏi của cô Nguyên đã và được ngày nay sẽ trả lời, chúng tôi nghĩ rằng cái câu hỏi này và câu trả lời này rất là thú vị và sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho chúng ta. Chúng ta nên cố gắng, thậm chí ở trong cái đời sống của chúng ta chúng ta uống thuốc để chúng ta chết rồi, nhưng mà khi chúng ta đã khỏe rồi đó, thì chúng ta cũng phải duy trì cái sức khỏe đó bằng cái chuyện ăn uống có trường hợp hay là thỉnh thoảng có những cái loại thuốc bổ khỏe, những cái trái cây bổ khỏe dồi dào sinh tố, chúng ta cũng nên
sa thủ tiếp trên thượng tọa từ sư. Chúng tôi không biết rõ quý vị có biết là thượng tọa từ sư đã nói xong chưa? Chúng tôi đang nghe thượng tọa từ sư nói thì bị gián đoạn. Và thượng tọa từ sư thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa từ sư còn chưa nói thì xin thỉnh thượng tọa quay về trở lại. Thứ gì có lẽ là thượng tọa thiền sư đã bị gián đoạn đường truyền và cũng có thể là thượng tọa thiền sư đã xong bài giảng của mình hay là chỉ còn một đoạn rất ngắn. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Hôm nay thượng tọa thiền nguyện tuy là có nick ở trung tâm nhưng mà thượng tọa thiền nguyện lại bận việc không có tham dự được. Chúng ta lại có được thì tòa pháp tân, thì tòa pháp đăng và đức pháp tính, và hy vọng lát nữa thì tòa thiền sư sẽ trở lại. Thì tòa pháp tân không biết là thì tòa pháp tân có nghe được rõ muốn thỉnh thực gì vậy. Thì tòa pháp tân dĩ nhiên chúng ta biết rằng cái khả năng của chúng ta mà hiểu về cái đời sống khác, nhất là đời sống cao siêu thì thật nó không dễ dàng. Theo dự đoán tân nghĩ thì cái sự tập thiền và cái sự an trú trong thiền nó cần được trình bày khác nhau như thế nào. Tại vì có nhiều người quan niệm rằng mình sống với thiền định và mình thể nhập thiền định nó cũng là một cách tập thiền. Nhưng mà chúng ta có thể có một vài cái ví dụ để rõ hơn là cái quá trình tập thiền và cái quá trình sống với thiền và sau khi đã thành tựu thiền rồi, hai điều đó nó có một cái nó cho chúng ta biết là hai giai đoạn rất là khác nhau. Thì đó pháp tân có thể cho một vài cái giảng giải rõ ràng hơn về điểm này không? Kính thưa thầy Toàn.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Con thành kính lễ lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính lễ lễ Thượng Tọa Từ Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Từ Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Lương Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cũng như Tôn Đức đang hiện diện trong hương. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam, tính nữ và tính đặc chư tăng, kính thưa quý vị. Và ở đây đó thì thật sự là đời sống của các bậc thánh, các vị mà đại giải thoát thì hoàn toàn nó xa với cái suy nghĩ hay là cái tâm niệm của người phàm phu rất là nhiều. Bởi vì ở chỗ đó là các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh giải thoát rồi. Còn đối với những người phàm phu thì ít nhiều cũng bị phiền não nó làm cho cái đời sống của mình nó không thể linh định sáng suốt được. Đó là do cái phiền não. Thì giữa cái suy nghĩ của một người phàm phu đó thì không thể giới được cái lĩnh vực mà thành tựu của bậc thánh, hay là ngay cả những cái tâm mà thành tựu của các thiền định của các vị mà chứng thiền đó, thì cái người mà chưa chứng thiền cũng không thể nào mà mình hiểu được và an tường hoàn toàn ở trong cái sự thành tựu của các vị chứng thiền. Thì một điều đó là mình đọc ở trong kinh, mình hiểu giáo lý, hiểu lời dạy của Đức Phật qua trong kinh mà Đức Phật ngài mô tả, các cái bản chú giải được các vị A Xà Lê tiền bối các ngài đã đặt rõ cho những cái sự an lạc nội trú, cái lạc trú ở trong thiền đó, thì chúng ta thấy rằng nó có một điều đó là quả hoàn đó, cái điều đó để chúng ta đạt được là một cái giai đoạn mà chuyển tiếp đó, nó rất là xa. Cũng như là ở đây đó, thì cái người mà tập thiền và cái người mà chứng thiền á cũng là khác nha. Ví dụ như bây giờ đó, mình nói rằng mình tập thiền, ở đây đó là gọi là tập thiền, thiền tập á. Thiền tập tức là mình ngồi thiền, ngồi thiền để mà mình tập cho cái tâm của mình, tức là làm cho cái thiền định nó thanh khởi, hay là làm cho cái thiền quán của mình nó tu tập được thành tựu, ví dụ như vậy. Thì ở đây mình ngồi gọi là ngồi tập thiền, hay là thiền tập, để rồi có một cái đời sống. Chúng ta thấy rằng cái giai đoạn mà mình tu tập đó thì là cái giai đoạn mà hết sức là, ví dụ như một điều đó là đối với một người tu tập như mình hay là một người cư sĩ, thì ở giai đoạn ban đầu thì mình nói rằng mình là người Phật tử, thì mình có thể là mình làm những cái việc công đức khác, cái phước đức khác. Ví dụ như mình nói mình tạo phước là mình bố thí cúng dường, rồi mình có thể là giữ tập tành trong năm giới hoặc là tám giới. Nhưng mà rồi đi xa hơn nữa đó, hoặc là mình gặp Phật mình cung kính, gặp Pháp cung kính, gặp Tăng cung kính, rồi khi mà mình làm phước gì đó mình hồi ứng, thì dường như là trong cái khả năng của mình có thể dễ làm được. Nhưng mà nói đến thiền định á, thì một số Phật tử đó, như chúng tôi có tiếp xúc một số Phật tử đó, thì họ nói đời sống của chúng con nó rất là bận rộn, còn phải lo cái gia đình, thế sự rất là nhiều, đâu có thời gian đâu mà tập cho cái thiền. Hay hoặc là thiền là một cái gì đó để là nói lên trên một cái lĩnh vực nội tâm, nó có thể coi như là một cái trình độ cao hơn một chút đó. Cho nên đối với một người Phật tử đó, đối với những người Phật tử đó, họ trả lời rằng đối với thiền định, đối với họ đó, thì thật sự là khó làm hơn. Bởi vì như chúng tôi đã nói đó, là mình có thể là tập tầm cho cái việc mà bố thí cúng dường, tập tầm cho cái việc mà mình giữ cho mình năm giới, hay hoặc là mình làm phước, mình hồi hướng tỷ phước, rồi mình ngồi nghe pháp đó này chứ đó. Thì cái việc làm đó mình thấy rằng nó dễ làm so với một người mà ngồi thiền tập. Bởi vì cái mà trau dồi ở nội tâm đó, chúng tôi nghĩ rằng rất là khó. Bởi vì cái tâm của mình thì bị cái phiền não nó chi phối ở nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đặc biệt là cái phóng dật ở nội tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình vô mình ngồi tu thiền đi. Ngồi thiền trong gần một giờ đồng hồ, nhưng mà hỏi rằng có bao nhiêu phút, thời gian được bao nhiêu phút mình định tâm được, đó là cái phóng dật. Cho nên là để mà kìm được cái phóng dật, thì giữ tâm để cho tâm không phóng dật đó, thì phải nói rằng nó rất là khó. Cho nên là có nhiều người họ hỏi là tại sao là tu thiền, sao con bình thường thì mình không thấy gì, nhưng mà vô ngồi thiền chút là nó nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia, nó vọng tâm vô cùng, nó vọng tâm vô cùng. Thì thật sự ra thì do cái tâm của mình nó tiếp xúc với các trần cảnh ở bên ngoài, trần cảnh bên ngoài. Khi mà mình tiếp xúc với các trần cảnh ở bên ngoài đó, thì mình không thấy cái tâm của mình nó vọng động, do tâm mình nó cứ than duyên theo trần cảnh, pháp, cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh pháp. Nói chung là mình cứ an nhiên trong những cái cảnh đó, tâm mình nó cứ dao động. Trong tâm trên pháp cú Đức Phật này có nói là tâm luôn luôn dao động đó. Thì dao động đó giống như con cá mà nó rớt lên khỏi mặt nước, nó sẽ nhảy tung như thế nào, nó nhảy tung như thế nào thì cái tâm của mình nó dao động như thế. Thì cái phóng vật mà các ngài A Tà Lê ví dụ giống như là một cái đống tro mà chúng ta chọi quăng một cái vật gì đó vào thì nó tung tóe ra, thì cái tâm phóng vật của mình nó cũng vậy. Và khi mà những cái đời sống hàng ngày của mình á, thì mình tiếp xúc với các trần cảnh, cho nên mình thấy cái tâm mình nó dao động thôi. Nhưng mà khi mà ngồi lại gom tâm thì bắt đầu là không gian có thể tạm thời được yên lắng, rồi bắt đầu tâm của mình nó cứ an nhiên ra. Có thể là cảnh của quá khứ, cảnh cảnh pháp của quá khứ nó để lại cho chúng ta, và nó xoay quanh để tâm cho chúng ta nó xoay trong cái cảnh, hướng tới cái cảnh là bắt cái cảnh là. Hoặc là nhiều khi rồi chúng ta bình thường thì ngồi như vậy, nhưng mà cái tâm mình không có nghe, cái tai của mình, cái lỗ tai của mình không có nghe được cái âm thanh đâu, không có nghe được những cái âm thanh nhỏ nhỏ đâu. Nhưng mà khi mà mình ngồi rồi, do cái không gian nó vắng lặng như vậy đó, thì cái tâm của mình chỉ hướng tới cái cảnh mà dù là nhỏ nhất nó cũng có thể nghe được. Thì như vậy là cái tâm của mình nó không giật. Thì ở đây đó, chúng tôi nói là cái giai đoạn mà thiền tập đó, là cái giai đoạn mà mình giống như là mình phải có sự thúc thủ, thúc thủ tức là mình thúc cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình nó chạy đầu này chạy đầu kia, thì mình cứ được mình kéo lại, mình giữ vào, kéo lại bằng những cái đề mục. Đối với một người tu tập thiền chỉ thì gắn vào cái đề mục, còn cái người mà tu tập về thiền quán thì cũng gắn vào cái đề tài của mình, hoặc là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhờ cái chánh niệm đó mà mình gắn cái tâm của mình vào trong những cái đề mục, đề tài mà mình đang tu tập. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng á, mình cứ làm đi làm lại những điều đó nó rất là khó. Làm đi làm lại thì có thể là, nhưng mà do là mình thiền là gì, thiền là mình cứ giống như chữ thiền mà các ngài giải thích đó, đó là sự thiêu đốt các cái phiền trái, thiêu đốt các phiền não, ví dụ như thiêu đốt. Nhưng mà nếu như mà mình tập dần như vậy đó, và cứ làm đi làm lại, mà chúng ta cứ nghĩ là cứ hẳn là tại sao mình ngồi thiền hay là mình đi đứng nằm ngồi mình tập thiền cứ lặp đi lặp lại hoài. Thật sự ra những cái mà mình lặp đi lặp lại đó là những cái mà nó tạo nên cái nền tảng mà sau này mình mới có thể thành tựu được, Thì cái người mà tập đi tập lại thiền á, chúng ta thấy là đã đạt khó. Thì khi mà chúng tôi có một cái kinh nghiệm như vậy nè, cái những cái lúc nào mà nội tâm mình được an tịnh á, do mình ngồi thiền, do mình tu tập thiền á, thì nội tâm mặc dù là an tịnh trong vòng 5-10 phút, tức là tạm thời mình không có bị phóng dật á, thì cái tâm của mình á, và nó có thể tạo cái sự thanh an ở nội cái thân của mình luôn. Tâm của mình nó cảm thấy thoải mái, nó an lạc, và cái thân của mình á, nó cũng cảm thấy thanh an luôn. Chúng ta thấy được đó. Riêng bản thân của mình, chúng tôi có một cái kinh nghiệm là như vậy. Thì mình đừng có nói tới cái gì mà cái người mà chứng thiệt, bởi vì nếu như mình nói là một cái vị mà chứng thiền, gọi là thiền ở trong kinh gọi là như là sơ thiền, là một trạng thái vĩ lạc do ly dục sinh, có tầm có tướng, ví dụ như vậy ở trong kinh Đức Phật này nói như vậy. Thì ở đây đó, khi mà trạng thái sơ thiền mà sanh khởi, mặc dù là chúng tôi thì cũng chưa chứng thiền, nhưng mà mình hiểu ở trong kinh đó, là Đức Phật ngài dạy rằng một trạng thái vĩ lạc do ly dục sinh, bởi vì tâm của mình nó là bị dục quay cuồng, như trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói là tâm bị các dục quay cuồng á, thì tâm mình đối với một tâm của cái người mà chưa chứng thiền á thì bị các dục quay cuồng. Nhưng mà nếu như mà mình nhờ chứng các cái chi thiền đó thì hỷ lạc nó sinh khởi, mà cái hỷ lạc của cái người mà chứng thiền á thì nó cách xa với cái người mà đang tập thiền. Cái người mà tập thiền mà cái tâm mình nó trong khoảng cách, mặc dù là mình chưa chứng thiền gì hết, nhưng mà mình có một cái khoảng cách trong 5-10 phút mình được tịnh tâm, dạ, 50 phút đó, mà mình được tịnh tâm thì mình cũng đã tìm được cái sự hỷ lạc ở trong nội tâm và sự kinh an ở thân của mình rồi, à, sự an lạc ở thân của mình. Cho nên là cái điều mà tập thiền ở trong Phật giáo, thiền tập ở trong Phật giáo là một cái pháp môn mà nghĩ rằng chắc cái đời sống lý tưởng tu tập của những người tu chắc ai cũng nghĩ đến điều đó, và ai cũng nghĩ đến điều đó và sẽ mong rằng mình sẽ thực hiện những điều đó trong thời gian hiện tại hoặc trong tương lai. Mình mong cho cái nội tâm của mình nó được an tịnh, bởi vì cái đó là cái niềm an lạc. Mà trong kinh thì chúng ta được mô tả là cái người mà chứng thiền thì cái sự hỷ lạc ở trong nội tâm rất là lớn, à, và vì vậy cho nên là các ngài các vị ấy không có bị phiền não chi phối, rồi bị cái khổ lụy mình thì cứ ha, không tham dục thì sân hận, không sân hận thì hôn trầm thủy miên, không thủy miên thì hoài nghi, nó cứ mê man về những cái điều đó, tức là những cái truyền trại nó sân ở nội tâm của mình. Nhưng mà với một người mà chứng thiền á, thì chứng thiền ở mức độ nào thì các vị ấy tạm thời lắng dịu các cái truyền trại. Chúng ta nói đến cái vị mà tu tập về thiền định thì thiền chỉ thì các vị đó đã có cái sự an lạc rồi. Cho nên là giữa cái người mà tu tập thiền, ví dụ như mình nói rằng một cái người mà mình nói mình tập thiền á, thì giống như là cái người mà chúng ta được một cái chút ít tài sản, rồi cái chút tài sản nó làm cho mình được cái an lạc trong một cái khoảng thời gian nào đó. Cái khoảng thời gian nào, tức là bằng với cái tài sản của mình sẽ có được cái sự an lạc là do nhờ có cái tài sản đó. Nhưng mà cái người mà chứng thiền á, chúng tôi nghĩ rằng là cái người đó giống như là cái người mà có một cái số tài sản to, thì cái sự an lạc của họ giúp cho cái đời sống của họ nó có được cái sự hạnh thông, được cái sự thoải mái hơn một chút. Ở đây là mình nói mượn cái phương diện vật chất để mà mình nói đến cái ví dụ như thôi, chứ còn cái an lạc ở nội tâm á, cái an lạc ở nội tâm á, nó hoàn toàn khác với những điều đó. Cho nên ở đây đó, theo cái suy nghĩ của chúng tôi đó, là cái điều mà thực tập thiền đó, thì nó mình hành đến một mức độ nào đó, mặc dù là mình chưa chứng thiền, nhưng mà trong một khoảng khắc ngắn ngủi đó thôi, chúng ta cũng có được cái sự an lạc rồi. An lạc của cái người chưa chứng thiền mà đã tập thiền, đã có tu tập thiền. Mà cái tu tập ở đây đó là chúng ta cứ tập đi tập lại, và cứ làm đi làm lại. Tập là cứ mình cứ đi làm lại những điều đó. Bởi vì mình cứ nghĩ là tâm của mình nó khoan duyên từ trong vô thủy đó, quá khứ phiền não cũng rất là nhiều rồi. Mà bây giờ mình biết tu tập có nghĩa là mình làm cho cái nội tâm của mình nó tạm ổn, tức là không có bị những cái truyền trái sanh khởi lên. Thì mình khi mà mình làm cho cái tâm của mình nó được tạm ổn như vậy đó, thì mình đã có được cái sự an lạc. Còn cái người mà chứng thiền, cái vị mà chứng thiền đó, thì cái niềm an lạc này chúng tôi nghĩ rằng dù là mình chưa có đạt đến, nhưng mà cái sự an lạc đó nó lớn. Mà như trong kinh mô tả là rất là đặc biệt, tức là cái an lạc này nó không phải như an lạc của ngũ dục, cái lạc của ngũ dục, mà cái lạc này là cái lạc lìa ra khỏi những cái điều đó, lạc ra khỏi, lìa ra khỏi các cái dục. Cho nên là nó an lạc mà trong kinh có mô tả là các vị dù sống ở nơi thâm sơn cùng cốc đi nữa, nhưng mà các vị có cái sự an lạc. Trong khi với một người mà phàm phu đó, hay là một người mà đam mê ngũ dục, thì chúng ta ở một do chúng ta tâm chúng ta tập theo cái trần cảnh ngũ dục, cho nên khi nào mà không có ngũ dục thì chúng ta cảm thấy buồn. Bây giờ mình nói ví dụ giống như là một cái người mà tu tập ở trong chùa, nó xung quanh của mình thì các vị sư thỉnh thoảng thì có vài Phật tử đến, thì mình công việc của mình thì mình cứ xoay quanh công việc của một vị thức gia mà thôi, xung quanh những cái công việc đó thôi. Nhưng mà khi mà một người Phật tử lâu lâu họ đến chùa ở một bữa, họ nói sao buồn quá. Buồn là vì họ đứng theo cái cảnh ở bên ngoài, trong khi ở trong chùa đó thì nó hạn chế những cái cảnh đó, nó hạn chế. Đó là như vậy. Cho nên cái khuynh hướng của một cái người tập thiền đó, nó cũng là một cái khuynh hướng mà đa phần là chúng ta phải có một cái sự hướng tới cái sự giải thoát, hướng đến cái sự an lạc. Mà điều đó là do cái sự tu tập của mình, mà mình phải có tập thiền. Có tập thiền thì mới có thể chứng thiền được. Có tập thiền mới có thể chứng thiền được, chứ không có cái điều gì mà đương không mà nó có được, đương không mà nó thành tựu được. Mà phải có cái sự tu tập liên tục, không phải là chỉ một ngày, hai ngày, năm ngày, có khi cả đời. Có khi cả đời. Rồi chúng ta thấy rằng các Đức Bồ Tát của chúng ta là Đức Phật đó, khi mà Ngài còn là Bồ Tát đó, Ngài chứng thiền lúc 7 tuổi. Mà đều mà khi mà những cái người tùy nữ, những cái người mà hầu cận á, khi Ngài ra nhân cái dịp lễ hạ điền á, Ngài ra ngoài cánh đồng, Ngài ngồi dưới các cây trong á, thì Ngài đã chứng thiền lúc 7 tuổi rồi. Mà điều đó có được đó là do cái chứng sơ thiền đó, là Ngài có được đó là do là trong nhiều kiếp Ngài đã quan tâm và Ngài đã tu tập những gì đó, đã thành tựu những gì đó rất là dễ dàng. Thì qua cái câu hỏi của chúng ta thì con xin có vài chữ ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi số 1 mà chúng ta vừa nghe. Con xin phép được xuống.
Sau cái chuyện chủ tổ pháp tịch, xin được thỉnh chủ tổ pháp đăng hoan hỷ trả lời cho cô phụ lục tiếp theo. Hy vọng được chủ tổ pháp đăng nghe rõ. Chủ tổ pháp đăng ở đây chúng ta thấy có một cái câu là siêu phật người theo thiền định. Ở trong đời sống ngày hôm nay, chúng ta hay kêu gọi là Phật giáo nên nhập thế, rồi nên đi vào cuộc đời, nên làm nghề làm kia vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta rất ít người để ca ngợi cái cuộc sống gọi là thiền định. Bây giờ chúng ta nhận cái đó nó hay nhưng mà nó xa xôi, thì chúng ta có thực sự hiểu biết và sống với những giá trị mà chư Phật đã ca ngợi không? Hay là việc làm của chúng ta là cha làm thầy con đốt sách? Xin ý kiến của sư phụ đây.
Với cái câu hỏi của thầy ta thì thật sự thì khi một cái thời kỳ hay là nói đến cái khuynh hướng của con người, bởi vì con người thì có khuynh hướng thích tu thiền thì tập cái đầu tâm thì được. Thật sự thì bình thường bây giờ thì những ngôi chùa đó thì nếu mà sống mà những ngôi chùa mà sống chỗ mà yên tĩnh thì thật sự là lý tưởng để mà tu tập yên tĩnh. Còn nếu mà những ngôi chùa mà sống mà thật sự ở gần đô thị, ở gần chỗ thị tứ thành phố rồi thì có thể rất là khó. Thật sự là bởi vì cái sự tu tập yên tĩnh thì gần như là mọi người thì nếu mà tu tập thì ai cũng thích hết, nhưng thật sự là để có một cái cuốn chiếu yên tĩnh để mà tu tập yên tĩnh là một cái điều rất là khó. Tại bình thường bây giờ mình thấy rằng muốn tu tập thiền thì mình phải kiên trì thành, mình ở những cái chỗ mà ồn ào, nghĩa là những cái ở gần cái nhà máy, thì cái nhà máy sản xuất mà càng ra thì nó ồn ào, thì đến tối nửa đêm nó hết ồn ào. Thì thật sự nó làm cái trường thấy đầy của dĩ căn, dễ gì dĩ thích thân khởi. Thì thật sự thì khi mà tu tập thiền thì thấy rằng nếu mà nói đến cái lời dạy của Đức Phật và cái từ của Đức Phật thì thật sự cũng tùy theo. Thì con thấy rằng nếu mà những cái nước và những cái quốc giáo như là những lần qua những gì thấy những cái ở nó yên tĩnh rất là dễ để mà gì. Còn ngược lại thì nếu mà nói đến cái chỗ có cái chỗ mà yên tĩnh thì mình thích thiền cũng thiền được đó. Thì còn thật sự là khi nói đến cái sự tu thiền mà ở những cái chỗ ồn ào là làm cho mình rất là khó để tu tập, thì gần như là nếu mà nói đến cái kim của Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày kia mà tu tập thiền thì mình có thể chứng được thiền, có thể biết được những cái luân hồi có gì thông thường cái gì đấy. Thì cái người tu thiền họ có khả năng một cái mạnh lực tâm rất là mạnh, vì họ có khả năng để họ chứng cái thiền và có thể nhớ được các cái kiếp luân hồi, hoặc là có thể thấy được những cái khả năng gì đó. Nhưng mà phải đòi hỏi là cái trú xứ mà đòi hỏi cái vị nó tu tập nữa, đòi hỏi cái người hướng dẫn nữa. Thành ra khi mình nói đến cái thời nào mà có nhiều cái vị trưởng lão, có nhiều người tu thiền đó, thì cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà cái chư tăng hay là những cái vị chính tín cũng tu tập thiền dễ. Tại vì những cái trú xứ, những cái vị này tu tập những vị này có trú xứ và bình thường tổ chức những cái tu thiền. Còn nếu mà thời kỳ một cái thời kỳ mà đồ thiền mà cái cơ sở mà cái tu thiền không có thì cũng khó, còn cái gì khó thành ra có nhiều khi muốn tu thiền thì phải tạm thời mình lãnh đang cũng như mình trốn công việc, bình thường mình trốn công việc để mình hành thiền một tháng hai tháng để mình rèn luyện cái nội lực, không nghĩ như vậy. Còn nếu mà nói đến cái nếu mà nói đến đến mọi người mà tu tập thì gần như bây giờ thì đa số các vị mà tu tập được rồi biết tu tập được rồi thì bình thường cũng phải nói đến tu tập thiền quán. Thì cái thiền quán dễ tu tập hơn là ở chỗ đông người, bởi vì chỗ đông người, dù ở chỗ đông người nhưng mà nhiều khi quá thấy như là nhĩ thức của mình muốn yên tĩnh, nhưng mà cái nhĩ thức của mình vẫn nghe cảnh tĩnh. Thật sự là những cái cảnh này mà không muốn nghe nhưng mà vẫn phải nghe, đó là cái điều đó nó không phải của mình, bởi vì mình không muốn nghe nhưng cái ý thức mình nó vẫn nghe cảnh tình hoài. Rồi nhiều khi mình nghe cảnh tình đó thì nghe rồi đó thì mình bị rồi là bị cái phóng nhật hay là bị lôi kéo theo mình, khó mà quay trở lại. Thành ra cái nhiệt tình cái người mà tu tập thiền nó bị cái quán với ý thức cũng vô thường, vì những cái điều mình không muốn mà cũng vẫn nghe. Thành ra con thấy rằng tùy những cái vị mà ở chỗ đông người thì đa số các vị có lẽ là dễ để tu tập thiền quán ở thiền chỉ. Còn nếu mà nói đến tu tập thiền chỉ thì có nghĩa phải có một cái thời gian, mình phải có thời gian rất nhiều, thời gian rất mới công việc rất nhiều thì mình có thể tu tập thiền được. Còn nếu không thì thấy nó khó. Còn nói đến cái cha làm thầy thì con sắp nói như Đức Phật ngài nói thì cái tăng bây giờ thì cũng tùy, con thấy cũng có nói nó tùy vị thôi. Nhiều khi cái vị thì đến tinh hướng tạo phước báo, có nhiều vị có tinh hướng họ sẽ tu tập thiền, cũng tùy vị thôi. Thì ta không nghĩ như vậy. Chứ còn nếu mà nói nhìn cái vào cái tăng hết đó, thì nhiều khi cái tăng tu thiền cũng rất là khó biết. Các vị đồng tông của mình cũng rất là khó biết. Các vị có thể là tận dụng cái thời gian của mình để tu tập thiền, bởi vì những lúc mà gần tư tưởng vậy, tư tưởng có những lúc tư tưởng nói rằng bây giờ mình muốn tu thiền thì dù như mình tận dụng được 5-10 phút hai 30 phút gì đó mình theo dõi hơi thở và tu tập thiền quán thì cái này là mình có thể làm được. Chứ còn nếu mình nói chờ thời gian để mình yên lặng để mình tu tập đó thì mình rất là khó. Thành ra nhiều khi mình ở chùa chiền thì công việc phải giải quyết. Nếu mình biết tu tập thì lúc nào nếu mình rảnh ra thì có thể làm được thì mình tu tập. Chứ còn bây giờ nếu mình chờ một cái thời gian để mình hoàn toàn để mình rảnh rang thì việc này thì như thế chắc là làm rất là khó. Và sau này lâu ngày nhiều tháng thì cũng không nhận cái việc này. Bởi mình nhiều khi mình nói là mình làm để mình giải quyết công việc để mình ổn định. Mình chờ cái thời gian nó dài cũng được, cái tận dụng thời gian là mình tu được 5 phút thì 10 phút 15 phút thì mình tu thôi. Mình phải tu như vậy thì dễ tiến bộ. Thì ở trong cái câu hỏi của từng đó thì theo cái con thì con xin trình bày như vậy. Còn nếu mà mọi vị thì con nghĩ là mọi vị có một cái khả năng, mọi vị có một cái sự tu tập khác nhau, thì con xin gửi những cái thông tin đó với vị con xin trình bày.
Sau đó cái trình thì là Kính thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Câu thơ số 3. Đại đức Pháp Tính, cái khuyên hướng phần đông của chúng ta là sống bình thường là thoải mái, mà sống ở trong thiền thì không có thoải mái. Nói cách khác là khi mình nghĩ đến khóa thiền, nghĩ đến khóa tu thì mình cảm thấy không biết là mình vô trong đó mình có thì thoải mái hay không. Thì đại đức Tính có một vài cái gợi ý gì cho thấy rằng không hẳn như vậy. Mình sống ở đâu mình thuần thục ở đó thì mình còn an lạc trong đó thôi, và thậm chí khi mình thuần thục ở trong thiền mình còn an lạc hơn. Thì xin thỉnh đại đức Tính có một vài lời chia sẻ về cái cảm nghĩ này. Cái thỉnh đại đức Tính.
Nam mô Bụt Thà Gia, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tịnh Diêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Huyền, thượng tọa Bắc Tăng, thượng tọa Bắc Tông, đại đức Minh Thành cùng chư tôn tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính mạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự tu thiền thì phải nói rằng có những người, có những vị, khi mà người ta nghĩ đến, thì nếu mà chúng ta mà không khéo tác ý, thì mình phải nói rằng là rất là lo, rất là lo sợ, và cũng như là rất là ngán. Có một lần đó, chúng tôi ở bên một cái trường thiền của Ngài Sư Minh, năm 2008-2009 đó. Thì quý vị biết rằng là có quý vị mà ở kế bên chúng tôi đó, thì tại vì thật sự ra do mình đi hành thiền, vừa hành thiền mà vừa tham quan luôn, thành ra có những vị cũng là đi trong cái chuyến du lịch gì đó, thành ra cái vị này ở kế với chúng tôi đó, cái vị này như là mình đang ngồi nghỉ cái mình nghe cái tiếng kẽn báo động lên hành thiền. Tại vì thì quý vị biết rằng ở những cái trường thiền một tiếng đồng hồ hành thiền và một tiếng đồng hồ đi tinh hành, thì đối với mình là khách nước ngoài, có nghĩa là những vị tu sĩ hoặc là những vị hành giả khách nước ngoài, thành ra người ta kiểm tra nó không có chặt, không có chặt chẽ, thành ra cái một tiếng mà ngồi đó thì chúng ta không có đi đâu được rồi, nhưng mà một tiếng đi tinh hành có thể chúng ta đi tinh hành một chút, cái chúng ta ghé vào phòng để chúng ta nghỉ tí xíu rồi chúng ta tiếp tục chúng ta đi tinh hành và tiếp tục mình hành thiền. Thì cái vị đó khi mà nghe cái tiếng kẽn, vị đó nói rồi nữa cũng hành thiền nữa, hết tinh hành là tới hành thiền, hết tinh hành là tới hành thiền. Thì thật sự ra quý vị ở trong cái trường thiền thì chỉ có nhiêu đó thôi, 4 giờ sáng 3 giờ mấy dậy, rồi 4 giờ sáng bắt đầu là cứ tiếng ngồi tiếng đi, tiếng ngồi tiếng đi, trừ ra cái giờ mình đi bát, đi khất thực, và cái giờ mình tắm rửa, tắm rửa thôi chứ cũng nghĩ ngờ. Thành ra nếu ai mà ngồi mà suy nghĩ về, cũng như là bây giờ là mình không biết chừng nào mình mới ra khỏi trường thiền. Nếu mà ai mà ngồi suy nghĩ, hoặc là như là không biết bao giờ mình mới ngưng lại cái việc hành thiền này, nếu mà mình có những tư tưởng đó thì rất là khó với việc, rất là khó tu tập. Tại sao vậy? Tại vì ở trong trường thiền không có còn một cái gì mà để mà chúng ta tránh né hết, có nghĩa là cứ ngồi tiếng là đi tiếng, ngồi tiếng là đi tiếng, ngày hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng vậy, và ngày này của tháng sau cũng vậy, hãy ở trong trường thiền là phải như vậy thôi. Thì ai mà nghĩ đến cái tự hành thiền nó khổ, như là nó bị bó buộc thời gian, hoặc là nó bị bó buộc ở trong cái khuôn khổ hoặc là cái quan nghi á, thì bảo đảm quý vị, nếu mình có những cái tư tưởng đó khó tu tập với mình. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái tư tưởng là chúng ta có một cái tư tưởng mình là tận dụng cái thời gian này trong cái cuộc đời của mình, thì không biết chắc, nhiều khi mình muốn theo cái pháp hành lắm, nhưng mà chưa có biết chắc được sau này mình có rảnh hay không, hay sao thì mình thành một cái vị thiền sư rồi mình phải giảng ở nơi này dạy ở nơi kia, giảng ở nơi này dạy ở nơi kia, vân vân. Thì nếu mà chúng ta mà có cái tư tưởng đó, chúng ta có cái tư tưởng đó, thành ra chúng ta tranh thủ cái thời gian này, tranh thủ cái thời gian này để mà chúng ta tu tập, để chúng ta chiêm nghiệm, à, thì như vậy đó, à, thì chúng ta sẽ vượt qua rất là nhiều. Hoặc là có một lần đó chúng tôi nghe cái vị thiền sư nói, nếu mà mình cảm thấy trời nó nóng quá, hoặc là mình ngồi mỏi quá, thì mình ráng mình ngồi coi mình cố gắng coi mình vượt qua được cái trạng thái này hay không. À, thì mình cứ thử một lần cho mình biết, mà nếu mà nó vượt qua được đó, thì cái trạng thái nó sẽ như thế nào. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi nghe cái vị thiền sư đó nói như vậy đó, thì chúng tôi cố gắng, à, mình nghĩ rằng là những vị hành giả ở đây người ta cũng không có bỏ chạy, mà người ta cũng không có bị tổn thương gì hết, thành ra mình cũng cố gắng mình ngồi. Thì thật sự quý vị, đúng là cái thời tiết nó rất là nóng, nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng mà chúng ta vượt qua bằng cách là chúng ta tập trung được ở trên cái đề mục đó, thì tự nhiên là mình không còn cảm nhận về cái thời tiết nữa, mà mình chỉ cảm nhận bằng cái đề mục mình tu tập là lúc đó mình có an trú được hay không. À, chính vì cái chỗ này mà nó vượt qua. Thành ra đó, ở đây á, thì quý vị thấy rằng nếu mà bước vào một cái đời sống thiền tình hoặc là một cái đời sống tu tập vân vân, chúng ta cần phải tìm cái cách nào đó để mà chúng ta tu tập được hoặc là chúng ta vượt qua được. Chứ nếu mà chúng ta cứ tính ví dụ như là ăn cơm xong rồi nghỉ 15 phút và phải hành thiền, hành một tiếng ngồi một tiếng đi, rồi tới chiều tắm rửa xong rồi bắt đầu cũng lên một tiếng ngồi một tiếng đi, nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta nó dài thăm thẳm, thành ra nó làm cho chúng ta dễ từ bỏ cuộc tu, hoặc là nó làm cho chúng ta dễ cũng như là nó làm cho chúng ta dễ bị như là thối thoát vân vân. Đây là cái trường hợp này phải nói rằng là hình như là chúng tôi nghĩ rằng là ai đi mưa thì người đó biết lầm, có nghĩa là nhiều khi mình trải qua cái trạng thái này rồi thì mình sẽ dễ cảm nhận được. Hoặc là cũng như có một cái trường hợp này nữa, thì có người thì khi mà người ta không được hành thiền á, người ta ở nhà á, thì người ta muốn đến chùa để mà hành thiền, nhưng mà có khi á đến chùa rồi á thì người ta lại nhớ cái công việc gì ở nhà, thành ra người ta quay trở lại nhà. Thì thật sự cái đời sống không phải là do cái thiền nó làm mình như là bị ma chướng, không phải cái điều đó, nhưng mà do chúng ta thiền tâm chúng ta không nổi. Ví dụ như có những người nói làm đi vào trường thiền á, cái nhà nó có công việc này, hoặc là nó đau lưng, hoặc là nó đau chân vân vân, người ta nói như là bị ma chướng, nhưng mà thật sự nếu mà mình quyết định rồi đó thì không có ma nào chướng, nhưng mà chỉ có cái tâm của mình nhiều khi nó lúc ở nhà thì chúng ta nhớ chùa, đến chùa chúng ta nhớ nhà, thành ra đó, cái trạng thái đó là nó không được thoải mái thôi. Chứ nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thì dần dần nó sẽ được thoải mái. Quý vị biết rằng ví dụ như là cái cuộc tu của mình hoặc là cái sự hành thiền của chúng ta, nếu mà chúng ta an trú cái tâm của mình trên cái đề mục được á, thì nó sẽ có nhiều cái an lạc, nó nhiều cái an lạc mà nó khác với cái an lạc của vật chất quý vị. Phải nói rằng cái điều này chúng tôi không phải là khoe, nhưng mà hồi lúc mà chúng tôi mới vào chúng tôi tu tập đó, thì thật sự ra đó, khi mà chúng tôi nghe một cái bài thuyết pháp nào, nhất là những bài thuyết pháp của sư trưởng hoặc là của sư phụ Từ Siêu đó, thì chúng tôi phải ghi âm, phải ghi âm quý vị. Ghi âm rồi xong rồi sau đó về phòng á, chép ra từng chữ, tại vì không hiểu rằng là tại sao lúc đầu vào tu á thì không có nhớ được. Thì rồi có khi quý vị biết đọc kinh á thì cũng không nhớ kinh được. Chúng tôi thấy cái cuộc tu của chúng tôi trong cái thở ban đầu á, nó có rất là nhiều khó khăn quý vị. Đến nỗi mà nghe thuyết giảng như vậy phải ghi âm lại rồi về viết từng chữ ra là học nó cũng không có thuộc. Học nó cũng có thuộc quý vị. Rồi vào tu học kinh cũng có thuộc. Thành ra lúc đó cuối cùng chúng tôi nghĩ rằng bây giờ phải tìm cái phương pháp nào đó. Thì thật sự lúc đó chúng tôi chọn cái phương pháp mình hành thiền. Thì quý vị biết rằng tự nhiên chúng tôi hành thiền một thời gian. Một thời gian ngắn thôi. Thì chúng tôi phát hiện ra khi mà mình ngồi mình nghe cái pháp á, thì cái vị giảng sư đó giảng dài hoặc là giảng ngắn, giảng rộng hoặc là sâu hoặc là hẹp gì đó vân vân, nhưng mà chúng tôi tự nghe xong rồi chúng tôi tóm tắt được, có nghĩa là chúng tôi biết rằng cái bài pháp đó nói về những cái chi pháp gì, rồi khi mà nói tới cái chi pháp đó có những cái dẫn chứng như thế nào, rồi kết cùng cuối cùng á, khi mà những chi pháp đó được trình bày rồi đó thì có cái phần kết luận đúc kết lại cho người nghe nhớ được. Thì tự nhiên trong cái lúc đó thì chúng tôi phát hiện ra không biết là tự nhiên là mình bây giờ mình không có ghi chép nữa, không có ghi âm hoặc là không có chép nữa, mà mình cố gắng mình lắng nghe, rồi sau đó là mình tự động là mình nhớ cái bài này nó có những cái chi phần nào chính và có những cái chi phần đó đều có phần kết luận hết, vân vân. Thì chúng tôi phát hiện được cái điều đó là thì chúng tôi mới biết rằng là do lúc đó mình hành thiền cái tâm mình nó bớt cuốn giật, cái tâm của mình nó bớt cuốn giật, thành ra mình nghe mình nhớ được, đây là cái điều thứ nhất. Rồi có những cái lần chúng tôi hành thiền, nhất là hành thiền buổi kia ở chùa Sư Lý Vĩnh Long thì quý vị biết rằng là những cái điều nào mà mình hành thiền được thì nó có điều một điều nó rất là ngộ, là có nghĩa là 4 giờ hành thiền đến 5 giờ xong là bắt đầu là mình đi xuống dưới phòng của mình một là mình học, hai là mình quét dọn phòng, nhưng mà với một cái tâm lực mình nó rất là mạnh, nó mạnh lạ thường, mà nó mạnh rất là lạ thường quý vị. Còn cái bữa nào mà mình trong cái giờ hành thiền mà mình không ăn trú ở trong cái đề mục của mình được mà mình mà bị phóng tâm hoặc là mình bị ngủ gục vân vân, thì tự nhiên hết giờ hành thiền mình bước vào cốc thì đầu tiên là mình kiếm cái dẫm, rồi lúc đó mình bị cái tâm mình nó lược rồi nữa, thôi nằm nghỉ tí xíu đi, rồi bắt đầu tiếp tục làm việc nữa, tiếp tục học nữa. Nhưng mà khi mà nằm xuống cái dẫm thì nó sẽ ngủ quên lại, thì lúc đó chúng tôi mới phát hiện ra một điều nữa, có nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta an trú ở trong đề mục rồi được cỡ chừng 5-10 phút thôi hoặc là 15 phút thôi, thì khi mà hết cái thời gian hành thiền chúng ta có một cái sức mạnh của cái tâm nó ngộ nó muốn học hoặc là nó muốn công quả hoặc là muốn làm cái việc gì đó, chứ không có bị giải dịu buồn ngủ. Mà ngày nào đêm nào mà mình hành thiền mà không an trú trong đề mục được thì tự nhiên là bắt đầu là mình đi tìm cái chỗ, dù cho hết cái thời gian hành thiền rồi nhưng mà cái tâm mình muốn đi tìm một cái chỗ nào đó để mình nằm ngủ hoặc là mình nằm nghỉ vân vân. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng một người khi mà tu tập thiền thì ở trong lúc ban đầu chúng ta nghĩ rằng không có cái gì mà nó an lạc, nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta an trú cái tâm của mình ở trong một cái đề mục nào đó được á, thì lúc đó cái sự an lạc nó rất là khác thường với những cái sự an lạc của thế gian, và nó làm cho cái tâm mình phải nói rằng là hơn cái sự thoải mái. Có nghĩa là như chúng tôi kể cho quý vị nghe, nó tự nhiên cái tâm mình nó có một cái sức mạnh nó lạ thường lắm quý vị. Thành ra ở đây thì chúng tôi mới nói rằng là cái sự an lạc tự nhiên, cái sự an lạc tự nhiên nó mình rất là khó diễn tả, như là mình tạm thời dùng như là một cái sức mạnh của tinh thần của mình. Lúc đó mình nghĩ rằng cái chuyện gì mình làm cũng được, cái chuyện gì cũng mình làm cũng được. Ví dụ như là lúc đó chúng ta vận dụng bằng trí hoặc là bằng tâm lực vân vân thì chúng ta sẽ dễ thành công vân vân. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, nếu mà một người mà hành thiền hoặc là theo cái đời sống tu tập về thiền đó vân vân, thì nó đem lại những cái sự an lạc rất là nhiều, nhưng mà cái bước đầu vào thì nếu mà không khéo tác ý thì chúng ta nghĩ rằng nó không có cái an lạc gì thì chúng ta rất là khó tu tập. Nhưng mà để mà chúng ta mà an trú được cái đời sống tu tập thiền thì nó sẽ đem lại nhiều cái an lạc rất là lạ thường. Phải nói rằng là chúng ta rất là khó diễn tả về cái sự an lạc hoặc là thoải mái về tinh thần của chúng ta khi mà hành thiền. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được giúp con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sao thú chương trình đại địch học sinh. Kính bạch chư tôn đức và thượng quý là phụ nữ. Hôm nay nên chúng ta nói về đức Thế Tôn chư vị thắm hoàn toàn giải thoát các ngài vẫn sống với thiền định. Chúng tôi xin được gửi đến tất cả chư tôn đức và quý vị một tin buồn.
Và cũng xin thỉnh quý ngài cũng tất cả quý vị dành một ít thời gian để cùng nhau tưởng niệm một người có công rất lớn đối với sự phổ biến thiền tứ niệm xứ của Phật giáo, đó là thiền sư Guenda. Ngài đã mất ngày hôm nay tại Mumbai. Và thưa quý vị, thiền sư Guenda là một vị cư sĩ, là một người Ấn sống ở tại, sinh ra và lớn lên ở tại Miến Điện, và là một người rất là thành công ở trong thương trường, là một phú gia với tài sản to lớn. Nhưng mà thiền sư Guenda là bị chứng bệnh nhức đầu, và chứng bệnh này đã khiến cho thiền sư Guenda phải chạy chữa trị rất là nhiều thầy thuốc, nhưng mà không có kết quả. Cuối cùng thì lại đến với một vị cư sĩ khác, tức là ngài Ubakin. Ubakin là một vị cư sĩ, nhưng mà lại là một cư sĩ chuyên về thực hành thiền quán tứ niệm xứ. Và từ năm 1969, ở trong cái sự gặp gỡ giữa ngài giữa hai vị đại cư sĩ, tức là giữa thiền sư Ubakin và cư sĩ Goenka, đã mở ra một cái trang sử mới của đạo Phật. Thì thưa quý vị, thiền tứ niệm xứ mà chúng ta đề cập thường là một cái môn thực hành được xem là nó chỉ thích hợp với các vị tu sĩ, nghĩa là không có cần phải không ăn việc làm, rồi thường sống ở các chùa, sống như yên tĩnh. Nhưng mà trong lịch sử đương đại của Miến Điện đã có hai cái sự thay đổi rất lớn. Một là từ nỗ lực của ngài Mahasi Sayadaw, ngài mở cái môn thiền học cho tất cả mọi người, thiền phòng tứ niệm xứ. Và riêng về ngài Goenka thì lại khi mà di dân qua bên Ấn Độ, thì từ đó trở đi ngài đã tiếp tục mở những trường thiền và hướng dẫn thiền tứ niệm xứ cho những người Phật tử cũng như không phải Phật tử, từ những người làm ăn buôn bán cho đến những tù nhân đang sống mà bị giam cầm ở trong các nhà tù, từ Ấn Độ sang các quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, v.v. Và cái phương pháp thực hành thiền tứ niệm xứ mà ngài Goenka đề ra, nó không mang tính tôn giáo mà đã trở thành một cái phương pháp thực hành để nhiếp phục tâm ý. Về điều này thì thật ra đã làm sống lại cái thông điệp của Đức Phật. Một người có thể ngồi xuống và có thể nhìn hơi thở của mình ở trong cái cách mà chúng ta gọi là chánh niệm, thì người đó không phải mang cái danh nghĩa của một Phật tử, hay là không phải biết nhiều cái lý thuyết về về Phật giáo hay là của tất cả của bất cứ tôn giáo nào. Ngài Goenka cũng đưa ra một cái mô thức mới về cái cách tổ chức ở tại các trường thiền. Đa phần là những người mà cúng dường và các trường thiền là những người đã từng thực hành thiền định. Đây là một điều đặc điểm. Nếu mà chúng ta chỉ mới đến trường thiền mà chúng ta chỉ muốn làm phước thôi, mà chúng ta không muốn hành thiền, thì ở trường thiền không có nhận sự cúng dường. Về điểm này nó tạo nên một việc rất là quan trọng, là tất cả những thí chủ mà cúng dường và bị xây các trường thiền đều là những người hiểu rõ cái giá trị của những gì mà mình đang làm. Và phương pháp thiền định đã trở nên phổ biến khắp nơi ở tại Ấn Độ. Cho đến ngày mà ngài Ubakin mất hôm nay, thì người ta đã có một danh sách là 172 trung tâm thiền định được mở khắp thế giới. Ở trong đó có 75 trung tâm thiền định ở tại Ấn Độ. Một điều mà các quốc gia Phật giáo và nhiều vị danh tăng thường nghĩ phải làm, đó là làm sao để giới thiệu Phật giáo trở lại Ấn Độ sau một thời gian dài hơn 8 thế kỷ suy tàn, gần như biến mất tại Ấn Độ. Nhưng mà cho đến nay không có ai làm được việc đó ngoài ngài Goenka. Và ngài Goenka đã mang Phật giáo trở về lại Ấn Độ, không phải là bằng tiền, không phải là bằng lý thuyết, không phải là bằng thế lực, mà bằng phương pháp thực hành Phật pháp. Lịch sử Phật giáo mai hậu sẽ ghi lại
đó là sự phục hồi Phật giáo ở tại Ấn Độ qua con đường thiền quán với niệm xứ. Và cái người mà được kể đến là phải nói là thiền sư Goenka. Thì chú ý vị phải nhìn nhận một điều là đa phần khi mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện truyền bá Phật pháp, nghĩ đến chuyện hoằng dương chánh pháp, thì chúng ta lại lễ mễ với rất là nhiều hình thức đặt nặng về cái tổ chức ở bên ngoài. Nhưng mà chúng ta quên hẳn đi là cái tinh hoa của đạo Phật. Tinh hoa đạo Phật nằm ở chỗ nào? Tinh hoa đạo Phật nằm ở chỗ thiền định. Và nếu ngày hôm nay chúng ta nói về chư Phật ngợi khen thiền định đó, thì thật ra cái cách nói của chúng ta chỉ là một cách nói đại khái bên ngoài, chưa hẳn là chúng ta thấm thía và thấm thía thật sự với cái câu đó nghĩa là gì. Chúng ta phải đọc lại về cuộc đời của ngài Goenka, chúng ta phải nhìn vào những gì ơn Goenka cống hiến, thì chúng ta mới thấy thật sự rằng cái việc thực hành thiền định đã trở thành một nhịp cầu quan trọng với những người Phật tử và không phải Phật tử. Rất là khó tưởng tượng một đất nước như Ấn Độ mà có thể xây dựng hơn 75 trường thiền khắp nơi tại Ấn Độ. Rất là khó tưởng tượng như Ấn Độ mà ngày nào quý vị đến khách sạn mở đài TV ra buổi sáng cũng có bài giảng của ngài Goenka về thiền định. Rất là khó khăn để chúng ta phải tưởng tượng rằng ngài Goenka đã nhận được cái bằng tướng luật cao quý của Ấn Độ về cái sự phục vụ cho đất nước, cho dân tộc, khi mà người Ấn Độ họ đã nhận ra rằng chính cái đường lối hướng dẫn thực hành thiền tứ niệm xứ không có phân biệt tôn giáo, mở rộng cho tất cả mọi người, từ những người sống ở ngoài xã hội cho đến những người sống ở trong các nhà tù, đã là một cái cống hiến vô giá cho đất nước, cho quê hương Ấn Độ. Thì thưa quý vị, chúng tôi không muốn nói ở đến ở tại đây những cái sự vinh danh từ đến nước Ấn Độ, từ Liên Hiệp Quốc dành cho ngài Goenka. Với một con người như vậy thì thật sự không cần. Chúng tôi chỉ muốn nói một điều rằng một vị cư sĩ hành thiền, và từ cái sự hành thiền đó mà ngày nay có 172 trung tâm thiền định mở ra khắp nơi trên thế giới. Và phải nói rằng người nào đã từng sang Ấn Độ mà hiểu được là đưa Phật giáo trở về Ấn Độ, mà với 75 trung tâm như vậy ở tại Ấn Độ thôi, thì không phải là chuyện dễ dàng. Và chúng tôi rất là mong rằng một ngày nào đó sẽ cùng với quý vị đến thăm một cái chương thiền mà có tên đó là Global Vipassana Pagoda, tức là một đại tháp Vipassana, đại tháp thiền quán ở tại thành phố Mumbai. Chúng ta đến đó thì chúng ta sẽ thấy được một ngôi tháp vĩ đại, và hiện nay trở thành vĩ đại nhất ở trong tất cả ngôi tháp Phật giáo trên thế giới, với xá lợi của Đức Thế Tôn được tôn trí trên trần tháp cao vời, và một lúc thì có thể 8.000 người thì ngồi ở trong tháp để hành thiền, cho chúng ta một cái hình ảnh đầy cảm khái về cái sự phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ, cũng như cái tinh thần 8 tháng về thiền định. Và nếu khi mà chúng ta nghĩ về chư Phật ngợi khen thiền định, thì quả thật chúng ta thấy ngài Goenka đã sống một cách rất là đầy đủ, một cách rất là trọn vẹn, một cách rất là đẹp ở trong vai trò của một người Phật tử. Và nếu ngày nay quý Phật tử nào vào ở trong net, và quý vị vào internet, quý vị đánh chữ Tipitaka đó, Osia, mà nếu quý vị biết được tiếng Phạn thì quý vị sẽ thấy rằng Tam Tạng Bali được viết bằng 8 cái mẫu từ khác nhau, như là tiếng Miến, tiếng Thái, tiếng Khmer và đặc biệt Roman, và mỗi một cái chữ một dòng đều có thể tra cứu bằng từ điển Pali được. Và đó là bản Pali mà chúng tôi sử dụng hàng ngày cho những cái tra cứu về tam tạng kinh điển. Thì thưa quý vị, không những chỉ có những cống hiến thiết thực về pháp hành, mà còn có những góc gớm lớn về pháp học. Chúng tôi rất là mong muốn một ngày nào đó ở tại chùa chúng tôi có những cái chương trình và để ghi nhận những sự đóng góp lớn của những vị đại cư sĩ như là ngài Goenka hay là cụ Phạm Kim Khánh. Tại vì cái nhìn và cái cách làm việc đạo của những vị đó quả thực là đã để lại cho chúng ta những cái di sản rất là lớn. Bây giờ thì
Thưa quý vị, trước khi chúng tôi trở lại với một vài thông tin khác liên quan đến ngày Volta, thì chúng tôi xin được bây giờ kính thỉnh Thượng tọa Thượng sư. Không biết Thượng tọa có còn có mặt ở trong rung rồi có nghe được không? Xin thỉnh Thượng tọa có vài lời để tưởng niệm Thiền sư Volta. Nhưng ngày mà chúng ta được biết là Thiền sư Volta qua đời, kính cung thỉnh Thượng tọa.
Thực hành cái pháp thiền đó
ấy là quý vị. Sự đời là vô thường, các pháp hữu vi, vô tánh sanh diệt. Con người sống thì ai cũng phải chết, sự già thì chết là chi phối tất cả, nhưng không có chừa một ai hết. Nhưng mà ở đây có những người khi có tâm đem lại nhiều lợi ích cho người khác, và khi để chết đi đã để lại cho người đời một cái sự thương tiếc vô hạn. Người ấy như là cứ bị nhìn chung quên ra, quá thật vậy. Ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nên nhìn thấy những tấm gương lợi hại và làm nhiều điều lợi ích cho giáo pháp và tu tập cho chính bản thân mình như vậy. Hoặc đầu khi mà nghe tin thì tôi quên ca qua đời, chúng tôi bất chợt có một tư tưởng khởi lên khó chịu thương tiếc và cảm thấy như là một cái sự mất mát, rồi đây những ý hóa tu tập thực hiện sẽ vẫn mất đi một người cư sĩ nhiệt tâm để hướng dẫn cho mọi người làm những điều lợi cho chính bản thân mình và cho giáo pháp. Nếu như đi trong hiện tại dễ đã thành tựu được một những quả hiện gì thì đó là một niềm xúc lạc của dễ. Chúng. Nếu như để chưa thành tựu phúc lạc gì thì chúng tôi nghĩ rằng
thưa quý Phật tử, internet của Thiền Tọa Tề Siêu bây giờ thỉnh thoảng có những lúc bị gián đoạn ngang như vậy, bởi vì chúng ta đang có dành những giây phút để tưởng niệm Thiền sư Quan Ca. Hôm nay thưa quý vị rất là lợi lạc cho đại chúng khi mà sự việc Thiền sư Quan Ca mới qua đời thì chúng ta lại có được bản tin được dịch bởi cô Nhi Quan về sự ra đi của Thiền sư Quan Ca. Chúng tôi muốn mời quý Phật tử cùng lắng nghe bản tin này, và chúng ta cũng dành những giây phút yên lặng để cảm niệm một người đã cống hiến quá nhiều cho Phật pháp, cho chúng sinh và đặc biệt là cho việc phổ biến phương pháp hành thiền tứ niệm xứ. bản tin này do Như Quang chuyển lược sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phổ Bất Kỳ.
Hello, xin chào mọi người, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn Quân Dân. Bản tin thiền sư Quân Dân Khắc Hòa Lợi, Mumbai, India, ngày 30 tháng 9 năm 2013, người tiên phong trong pháp thực hành thiền Vipassana tại Ấn Độ, tên Quân Dân đã qua đời vào tuổi 90 tại tư gia ở Mumbai. Tang lễ sẽ cử hành vào ngày thứ ba tại hỏa táng đường Chokeswari. Thiền sư Goenka bắt đầu dạy thiền Vipassana vào năm 1969 và thành lập trung tâm thiền tại Igatpuri gần Nashik vào năm 1976. Năm rồi ngài được trao giải thưởng Padma Bhushan, giải thưởng cao nhất của Ấn Độ. Sinh ra và lớn lên tại Miến Điện, thiền sư Goenka là một thương gia thành công. Khi ông đến học thiền Vipassana với cố thiền sư Sayadji Upadhyay, sau 14 năm tu tập với ngài Sayadji, Goenka quyết định trú tại Ấn Độ và bắt đầu giảng dạy thiền Vipassana vào năm 1969. Ngài thành lập trung tâm thiền Vipassana quốc tế tại Igatpuri vào năm 1976. Sau đó thêm 172 trung tâm thiền tại khắp nơi trên thế giới, gồm 75 trung tâm tại Ấn Độ. Vào năm 1982, ngài bắt đầu đào tạo các giảng sư trên thế giới và thành lập trung tâm nghiên cứu thiền Vipassana tại Igatpuri năm 1985. Phương pháp hành thiền của Goenka theo truyền thống của Đức Phật Gautama giảng dạy phương pháp giải thoát không phân biệt tôn giáo và thu hút toàn cầu, gồm cả các tù nhân tại Ấn Độ và Hoa Kỳ. Vào năm 2000, thiền sư Goenka thức tỉnh tại Đại hội Thượng đỉnh Thế giới Thiền Niên Kỷ tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở nữa. Do lòng đam mê, ngài đã ra toàn cầu tại bãi biển Gorai phía tây bắc của Mumbai. Tự viện cao hơn 100 mét bằng chiều cao của một tòa nhà 30 tầng là có chùa mái vòm không có cột lớn nhất trên thế giới, lớn gấp đôi chủ viện Basilakat State Theater ở thành phố Vatican. Chính giữa là một thiền đường hình tròn có đường kính khoảng 85 mét, có thể chứa được 8.000 hành giả và xá lợi Đức Phật. Được tôn thờ trong suối. Ngôi tự viện này sẽ phát quốc chiến thế giới là một nơi hòa đồng và an tình thân. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại, con cung kính trả lại điều hành diễn đạt. Kính tình sư.
Cái bậc Kitô Đức và sư quý Phật tử, từ đây cho đến ngày lễ hỏa táng thiền sư Goenka, sau mỗi buổi thuyết pháp và thảo luận của sư tăng, chúng tôi xin đặc biệt dành buổi để nhận định về những nguyên nhân cũng như là những cơ sở nào mà đã khiến cho thiền sư Goenka rất là thành công ở trong việc hoàn dương Phật pháp và phổ biến môn thiền tứ niệm xứ. Chúng tôi tin rằng cuộc đời hành quả và cái phương pháp làm việc của thiền sư Goenka có rất nhiều điều để chúng ta học. Chúng ta không nên không biết đến những con người như vậy, bởi vì ở đó chúng ta học được rất nhiều điều. Chương trình sinh hoạt hôm nay của trung học Phật giáo mà đến đây được hoàn lại. Xin lễ sư và tổ sư đại lễ thiên trung đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của thượng tọa Pháp Đăng. Và thưa quý vị, đề tài ngày mai là tại sao Đức Phật không từng thế lâu hơn và ngài chỉ sống 80 năm ở trên cõi đời này thôi. Câu chuyện rất là một đề tài rất là thú vị cho tất cả chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Nam mô Phật Thầy Nhà.
Dạ, sa thú lành thầy. Dạ, con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, để hướng dẫn nhiều nhất chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và đến hướng đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngôn Hiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, chết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah.